Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên.
Em là dưới Hưng Yên đây.
Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và câu hỏi
em năm nay 50 tuổi ấy nhỉ?
À, thế à, rồi.
Thì em có hỏi đến tình yêu cửa sổ là nhờ bà giúp cho em nhé.
Rồi.
Không, em thì 50 tuổi, có hai cháu rồi, một cháu 25 tuổi, một cháu 17 tuổi.
Rồi.
Thì em bị mắc cái bệnh tiểu đường năm nay là 8 năm. Thế thì nói thật với anh là vợ con em thì năm nay là 47 tuổi.
Rồi.
Nhưng mà 48 tuổi, sinh năm 72. Thế thì là cái điều kiện sinh lý của chúng em giờ cái tiểu đường nó yếu lắm.
Rồi.
Thế thì vợ em thì nó cứ đi chợ quanh năm ngày tháng, một tháng, hai tháng về thì chồng con yếu đuối là nó cứ chán nản.
Ừ.
Nó bảo nếu mà anh mà không đáp ứng này thì rồi em sẽ đi cặp bồ.
Ừ.
Thế em chỉ động viên thì em mà thôi. Ở chồng mình lấy với nhau 27 năm rồi, gần 30 năm rồi thì thôi. Cố gắng thì bệnh của tôi thế thì để tôi đi mua thuốc mua men uống xem có được không.
Rồi.
Thì hỏi đến anh Minh Đàn là thôi thì nếu mà mua thuốc gì nhờ một người khỏe hai người vui uống thì liệu sau này nó có ảnh hưởng gì không, thì em mới bảo thế thì đồng viên như em mà thôi thì bây giờ như thế thì chẳng biết làm thế nào, thì em mới hỏi đến là bác Minh Đoàn để giải quyết cho em để cho vợ chồng em này hàn gắn không xa ngã nữa. Vợ em thì nó cứ chán nản.
Đã làm gì mà đâu mà xa ngã.
Vâng, thì cô bảo là thôi nếu mà anh mà cứ như thế này thì em chán.
Ờ, thì đấy là
một
dọa
tháng,
thế.
Một tháng về không làm ăn được thì chả chán, là con gái nó chán. Bây giờ con gái giờ cái tuổi này nó vẫn sức, nó vẫn sinh lý, nó vẫn đòi hỏi.
Tóm lại là chả có nhu cầu gì cả.
Thế thì em cái tiểu đường nó bảo là có lên được đâu, cứ chưa đến chợ đã để nó nghèo ra rồi. Nên bà cứ chán, chưa đến tỉnh nó đã chán rồi.
Thế là nghèo mấy năm nay nghèo rồi?
Ừ, 3 năm, 4 năm nay rồi. Năm nay là 7 năm, vì 7 năm tiểu đường thứ 2 rồi thầy ạ.
Con đầu 25 tuổi.
Hai cậu con trai, một cậu 25 tuổi, một cậu 17 tuổi.
Thế nó đã lấy vợ cho bố con cháu về chưa?
Cháu lớn thì 25 tuổi đi bộ đội về, bây giờ đi chạy đi nước ngoài. Còn cháu bé thì là 17 tuổi, học lớp 11.
Rồi, thế bây giờ hiện tại là chỉ có hai bố con ở với nhau ở nhà đúng không?
Vâng, hai bố con thôi. Thế còn nhà em thì đi Hà Nội ngoại thì 2 tháng về một lần. Thế nó chán cái tình dục với mình không làm ăn gì được, nó mới chán.
Thế bà ấy ra Hà Nội bán làm gì đấy?
À, đi chợ bán rong mà, bán rong nghề quần áo, kim chỉ bấc đèn ấy mà.
À, thế là cứ 2-3 tháng mới về nhà một lần.
Vâng, thế là chán. Ngày trước chỉ có 20 hôm mới nửa tháng được, cái thời chưa bị. Từ ngày bị đến giờ không làm ăn được, bà chán, bà đi 2-3 tháng.
Rồi,
thế bà mới bảo
có khi là vài năm nữa, có khi là cả năm bà về một lần ấy.
Vâng, đúng như thế anh ạ. Bây giờ bà chán rồi.
Thế tiểu đường thì có chữa không?
Em vẫn uống thuốc hàng tháng, lấy thuốc ở dưới tỉnh.
À, có điều trị hàng ngày đúng không?
Đấy, cái thuốc kia người ta gọi là singulin ý, cho nên là nó cứ cái kia là nó yếu lắm, nó không thể làm nên được. Thế nó buồn cười. Vật đàn bà nó cứ nhũn ra thế nào. Thì em bảo thôi thì chán lắm, vật lên vật xuống chả được.
Thế là 50 tuổi là sinh năm bao nhiêu nhỉ?
70 Canh Tuất, nhà em 72 thì chuột chó đấy.
70 là trẻ chứ.
Trẻ gì anh? Trẻ 50 thì vẫn khỏe, trẻ người ta 70 thì vẫn thích mà.
Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé.
Vâng, vâng, vâng.
Ừ, tôi chào anh.
Vâng, em chào chị ạ.
Vâng.
Em nghe cái cửa sổ em hay, em cứ mê mãi mà đăng ký bao lần không được. Hôm nay mới được bà chị mà ấy thì tư vấn cho em nhé.
Cảm ơn anh.
Vâng.
Thực ra em tôi nghe câu chuyện của anh thì trước tiên là tôi còn có một điểm níu kéo là tôi thấy anh không bị suy sụp lắm. Nhìn chung là nghe giọng, rồi tóm lại là anh rất là thích nghi tốt với cả hoàn cảnh. Mặc dù nó có những cái điểm cũng khá là bi đát đối với người đàn ông đúng không? Tâm lý thường là đàn ông thì những cái chuyện mà nó không quan hệ tình dục được, ví dụ dạng như kiểu như của anh là rối loạn cương dương hoặc cao nhất là liệt dương chẳng hạn, là do cái tác dụng phụ của cái thuốc tiểu đường, tức là do bệnh lý.
Vâng.
Thì cũng phải nói là cũng nó rất là khó anh ạ. Anh biết nguyên nhân mà. Chứ ví dụ như mà ở những cái người ta không biết nguyên nhân là tại sao mình bị rối loạn cương dương thì mình còn có thể đi tìm chỗ nọ chỗ kia thuốc men rồi là tìm thầy tìm thợ để mình giải quyết cái tình trạng của mình. Nhưng ở đây thì cái bệnh lý chính của mình lại chính là tiểu đường. Rồi có thể vâng, lại còn có thể có cả rối loạn rồi cả huyết áp nữa. Cho nên là đấy, rất nhiều những cái yếu tố, chưa kể yếu tố bệnh lý, chưa kể yếu tố triệu chứng mà còn tác dụng phụ các thuốc, nó sẽ làm cho anh rất khó khăn. Đấy. Thế thì bây giờ thì tôi thực sự tôi cũng không biết là khuyên anh thế nào.
Bây giờ chơi uống thuốc có được không nhỉ? Hay thuốc gì mà tăng cường sinh lực thì đấy,
những cái thuốc mà anh quảng cáo ấy thì đều phải có chỉ định của bác sĩ hết. Đặc biệt trên nền một bệnh nhân mà có bệnh mãn tính, bệnh chuyển hóa mãn tính, rối loạn chuyển hóa mãn tính là tiểu đường, tăng huyết áp, chưa kể là còn rối loạn triglyceride vân vân, nhiều thứ khác nữa. Và anh muốn dùng bất cứ thuốc gì thì anh phải có chỉ định của bác sĩ.
Vâng, mới được. Em chỉ bảo là phải xuống bệnh viện để mua đấy, để đúng hỏi bác sĩ.
Bây giờ theo tôi thế này, thực ra vấn đề đấy nói là có quan trọng hay không thì ngần này tuổi rồi cũng không thể nói là không quan trọng. Nhưng mà bảo nó rất quan trọng có phải không, nó cũng không phải là rất quan trọng. Nhưng nó lại là một phần rất khó có thể thiếu. Nếu như người phụ nữ người ta thương yêu mình, ta đồng cảm với mình, chia sẻ với yếu tố bệnh tật, mình cứ coi như đây là một yếu tố bệnh tật đi, thì nó cuộc sống nó sẽ đỡ áp lực hơn với anh. Thế nhưng mà đằng này thì chị cũng khó.
Cằn nhằn mà có chồng như không. Thế bây giờ tôi bệnh tật thì tôi làm nào? Người xưa lấy nhau thì khỏe trẻ.
Vâng.
Vợ chồng ăn lên làm ra, đẻ ra hai đứa con, bốn đứa thì phá hai lần.
Đúng rồi.
Thế bây giờ nó bị thế này thì cô phải thông cảm với tôi.
Đúng rồi. Đấy.
Mà cái sinh lý của em nó không không chịu được. Em mới có 48 tuổi, anh đã hết đát rồi. Thì bây giờ cái tuổi xuân của em nó
thực
thua
ra,
bạn kém em.
Đúng. Chị nói cũng có phần đúng. Người thì nó có nhiều thứ lắm, cả tình cả nghĩa, rồi thậm chí nó còn có những cái yếu tố dư luận xã hội, đạo đức xã hội với phân khác. Nếu một người người ta sẵn sàng vượt qua tất cả những cái đó, người ta sẵn sàng đi lên trên những cái đó để đạt cái phần con của người ta, thì thật sự anh cũng không ngăn cấm được. Và anh cũng chẳng cản được. Nhất là chị lại đi làm ở trên thành phố, 2-3 tháng chị mới về một lần. Anh ở nhà với con cũng chẳng đi theo được. Thôi thì tôi nghĩ rằng là rất may mắn là anh đang tinh thần của anh rất là thoải mái. Và anh cố gắng giữ lấy cái mái gọi là mãi nhà gia đình như thế, để cho con anh nó còn lấy vợ. Rồi hy vọng là cháu nó lập gia đình thì mình có con có cái, mình sẽ tự tìm niềm vui của mình sang cái lĩnh vực khác. Thế còn về phần anh ấy thì anh muốn uống thuốc gì thì anh phải đi xuống gặp bác sĩ điều trị tiểu đường cho anh một tháng một lần, đúng không? Anh phải mỗi lần xuống
lấy thuốc một lần.
Đúng rồi, anh phải xuống đấy rồi phải làm xét nghiệm. Vâng, phải làm xét nghiệm đường huyết, rồi là phải được lấy máu, rồi phải được xét nghiệm. Thì anh hỏi bác sĩ điều trị cho anh nhé. Thì bác sĩ đấy mới biết là anh là, mặc dù là biết là type 2 rồi, nhưng nó còn phải ở giai đoạn mấy, nó đã ảnh hưởng đến những cái gì rồi. Thế kê cho anh những cái loại thuốc gì để những cái tác dụng phụ của nó không đối nhau. Chứ không có mà cái bệnh quan trọng nhất bây giờ không phải là rối loạn cương dương mà là bệnh tiểu đường. Anh không kiểm soát được lượng đường huyết trong máu thì nó những cái biến chứng của nó còn nguy hại hơn rất nhiều. Anh có thể bị hôn mê, anh có thể bị những cái biến chứng của tiểu đường về da, về thần kinh, về mắt, về não, vân vân. Khi mà anh không kiểm soát được lượng đường huyết. Chính vì thế tôi nghĩ rằng là anh đang có một cái trạng thái tinh thần khá là tốt. Và mình sẽ cố gắng vì điều đấy nhá. Mình còn sống ngày nào thì mình còn vui ngày đấy. Thế thôi, còn tùy theo chị ý quyết định như thế nào thì mình sẽ phải chấp nhận thôi. Yeah.
Rồi,
vâng,
bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ?
Vâng.
Xin chào bạn nhé.
Vâng, vâng, được rồi, em sẽ được gặp anh đấy. Em thích nghe cái câu chuyện này. Cái thứ chủ nhật tối nào nghe hai lần này nhở.
Thế á, rồi.
Vâng, mà em điện bao lần không được. Cứ họ cứ bảo em sai với nghỉ kiểu đăng ký gì. Em thì không biết đăng nào. Em thì này, ngày xưa, thời đại hay xưa học thì nó có hạn, nó không như bây giờ.
Rồi.
Vâng, em chào anh.
Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.